Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành ấy nên thường chẳng rời xa bốn pháp di diệu. Một là khi thấy có chúng sanh khổ thì tự nhiên được tâm đại từ. Hai là quyến thuộc của Bồ Tát đều kính thuận đối với Bồ Tát. Ba là Đại Bồ Tát có thể chế phục sự suy già, không để nó xâm tổn. Bốn là làm ăn sanh lợi thì được lợi gấp trăm gấp ngàn. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành ấy nên chẳng bị ba thứ nó cướp đoạt. Một là chẳng bị tham dục cướp đoạt. Hai là chẳng bị sân khỏe cướp đoạt. Ba là chẳng bị ngu si cướp đoạt. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu các thiện căn nên lại được bốn pháp không bệnh. Một là chẳng bị bệnh dây dưa lâu ngày làm khổ. Hai là thân thể nhuần sáng, chẳng hề gầy ốm tiều tụy. Ba là đồ dùng sanh sống chẳng tổn giảm. Bốn là chẳng bị quan pháp cướp trộm, kẻ ác và chúng sanh khác não hại. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu các thiện căn nên lại được bốn tướng tôn quý. Một là làm chuyển luân dương, oai đức khắp bốn châu, cai trị đúng pháp, đủ bảy thứ báo là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc nữ báo, châu ma ni báo, chủ tạng thần báo và chủ binh thần báo. Có đủ ngàn con trai, thân hình đoan nghiêm oai thế hùng mạnh, hàng phục oán địch, chuyển luân dương này được bốn đại châu khâm phục. Lại được tất cả nhân dân, các quan và chư tiểu quốc dương đồng tôn kính tuân lệnh. Đây là tướng tôn quý thứ nhất. Hai là đối với ngũ dục như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, Bồ Tát chẳng hề tham mê nhiễm đắm, do lòng tin thanh tịnh xuất gia tu hành mau được ngũ thông, người và quỷ thần cung kính. Đây là tướng tôn quý thứ hai. Ba là Đại Bồ Tát sanh tại xứ nào, tự nhiên thường được tối thượng giác, tối thượng huệ, tối thượng biện, được các quốc vương tôn kính, thỉnh lên ngự tọa, như thuở quá khứ ông Đại Ô Mạc Đồ được vua kính trọng, lại được các quan chức và nhân dân đồng tôn ngưỡng. Đây là tướng tôn quý thứ ba. Bốn là Đại Bồ Tát ấy tỏ ngộ vô thượng Bồ Đề rồi thì oai đức thù thắng viên mãn đệ nhất, được Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Câu Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhơn, Phi Nhơn, tất cả chúng sanh đồng quy kính. Tại sao? Vì Bồ Tát này thành tựu phẩm giới, định, huệ, giải thoát tri kiến vậy. Đây là tướng tôn quý thứ tư. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, do Đại Bồ Tát ấy dùng lòng tin thanh tịnh, đem bình đựng nước dâng cho Hòa Thượng và A Xà Lê, hai tôn sư, nên được vô lượng vô biên công đức diệu pháp như vậy. Vì cầu pháp mà Bồ Tát đi đứng luôn tùy thuận nơi Thầy, chẳng trái lời dạy. Do thiện căn ấy nên lại được bốn thứ của cải tối thắng. Một là được của cải vua chúa dùng. Hai là sanh chỗ nào đều thọ pháp ly dục, được tiên tài tính tâm xuất gia gọi là thánh tài. Ba là sanh chỗ nào đều được trí nhớ đời trước gọi là được niệm tài. Do niệm tài ấy nên đời đời chẳng quên mất tâm Bồ Đề. Bốn là Đại Bồ Tát chứng vô thượng Bồ Đề rồi gọi đó là Bồ Đề tài, thường được tứ chúng và Thiên Long Bát Bộ cung kính dây quanh. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát nhẫn đến thọ trì bốn câu kệ nơi thuyết pháp sư, đến đi đều tùy thuận lời dạy của Thầy, như là thiện bất thiện, hữu tội vô tội, nên tu chẳng nên tu. Hoặc là Thầy dạy rằng, làm việc ấy sẽ mãi mãi bị các báo khổ não vô nghĩa vô lợi. Làm việc ấy sẽ mãi mãi được báo an vui, có nghĩa có lợi. Bồ Tát ấy thuận lời Thầy dạy, chẳng làm điều bất thiện mà tu tập pháp lành. Do thiện căn ấy lại được bốn pháp cao thắng. Một là được đầy đủ thi la cao thắng. Hai là cảm được thân thể viên mãn tất cả thân phần. Ba là được đại huệ, dũng huệ, cao huệ, quảng huệ, tiệp huệ, lợi huệ, tốc huệ, thâm huệ, quyết trạch huệ. Bốn là khi lâm chung sanh lên cõi trời. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành thi la ba la mật, Đại Bồ Tát do thành tựu các thiện căn nên lại được bốn pháp không thể thấy được. Một là sanh chỗ nào đều cảm được tướng ẩn mật âm tàng. Hai là từ lúc sơ sanh, hoặc cha mẹ quyến thuộc, hoặc thiên long bát bộ, nhân phi nhân và tất cả chúng sanh, không ai thấy được đỉnh đầu của Bồ Tát. Ba là từ lúc sơ sanh, hoặc cha mẹ quyến thuộc, hoặc thiên long đến tất cả chúng sanh, hoặc tịnh tâm, hoặc nhiễm tâm, không ai có thể sửa soạn nhìn ngắm gương mặt của Bồ Tát. Nếu có ai khởi tâm nghĩ rằng, tôi sẽ nhìn xem gương mặt của Bồ Tát, thì bóng mặt Ngài liền hiện ra nơi hai chân Ngài. Tại sao? Do Đại Bồ Tát thành tựu pháp hy kỳ như vậy, gọi là thiện trượng phu, lại thành tựu từ biện đệ nhất tối thắng trượng phu. Bốn là, lúc sơ sanh không ai đỡ dắt, tự đứng nơi đất nhìn khắp bốn phương, liền được trí huệ minh lợi. Tại sao? Do Đại Bồ Tát ấy, nơi đời quá khứ, dùng tâm không vua dối mà cầu nghe pháp. Đại Bồ Tát này lại được đôi mắt không vua tà, nên thành thiên nhãn thanh tịnh vượt hơn người, có thể xem thấy tất cả chúng sanh trong cõi đại thiên. Đại Bồ Tát này lại được trí tốc tật quảng đại, có thể biết rõ hết tâm niệm quá hiện vị lai của tất cả chúng sanh. Tại sao? Vì thuở xưa lúc cầu pháp, Đại Bồ Tát chú ý nhiếp tâm cần cầu cung kính. Đối với chánh pháp, tưởng là lương dược, là chân bảo, là khó gặp, là diệu thiện. Được nghe rồi liền thọ trì. Do đó, Bồ Tát lại được trí thiệt tật giảng trạch, hay cân lường tất cả chánh giới của các chúng sanh, dẫn đến chánh văn, chánh định, chánh huệ, chánh giải thoát tri kiến. Lại hay cân lường đồng tánh thi la của tất cả chúng sanh, dẫn đến đồng tánh chánh văn, định, huệ, giải thoát tri kiến. Lại hay cân lường giới đẳng lưu của tất cả chúng sanh, dẫn đến đẳng lưu chánh văn, định, huệ, giải thoát tri kiến. Lại hay cân lường tướng đẳng lưu siêu thắng thi la của tất cả chúng sanh, dẫn đến tướng đẳng lưu siêu thắng chánh văn, định, huệ, giải thoát tri kiến. Lại hay cân lường tướng tiến chỉ oai nghi dũng mãnh tu hành chánh hạnh của tất cả chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát lần lượt cân lường suy xét các công đức của tất cả chúng sanh, rồi nghĩ rằng, tất cả chúng sanh ấy, chỗ có chánh giới, chánh văn, chánh định, chánh huệ, chánh giải thoát tri kiến. Chỗ có giới đồng tánh đến giải thoát tri kiến đồng tánh. Chỗ có giới đẳng lưu đến giải thoát tri kiến đẳng lưu. Chỗ có tướng giới đẳng lưu siêu thắng đến tướng giải thoát tri kiến đẳng lưu siêu thắng. Chỗ có tướng tiến chỉ oai nghi tu hành chánh hạnh dũng mãnh. Những tướng như vậy đều là công đức của chúng sanh có. Nay ta quan sát cân lường trong ấy, chẳng thấy có công đức nào bằng công đức của ta. Căn bổn vững chắc của tất cả chúng sanh đem so sánh đều không bằng ta cả. Này Xá Lợi Phất, lúc sơ sanh, trong khoảng sát na, Đại Bồ Tát mau phát khởi diệu trí, biết rõ nghiệp báo. Do trí ấy trong khoảng thời gian đàn chỉ, khéo biết rõ bao nhiêu thứ tâm tướng của tất cả chúng sanh, rồi đem cân lường so sánh, đều chẳng thấy có bằng với ta. Do đó, Đại Bồ Tát biết đúng rằng, nay đây ta một mình ở ngôi tôn quý tối thượng, như sư tử chúa ở bậc vô úy, như Đại Lâm Dương có oai đức lớn. Chân Bồ Tát chẳng chạm đất bốn phương, đều đi bảy bước mà tuyên xướng lên rằng, ở thế gian ta là tối tôn đại, ở thế gian ta là tối thù thắng. Nay ta sẽ chứng mé sanh lão tử, ta sẽ độ tất cả chúng sanh khỏi sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não. Ta sẽ vì chúng sanh mà tuyên nói chánh pháp di diệu quảng đại tối thắng vô thượng. Này Xá Lợi Phất, lúc Đại Bồ Tát phát ngữ như vậy, âm thanh ấy liền nối không hở cáo tri khắp cả cõi đại thiên. Chúng sanh trong ấy nghe âm thanh ấy xong, đều kinh sợ rỡn lông, thiên cổ nổi gian, toàn thế giới đều chấn động. Chỉ có chỗ Bồ Tát đứng chừng bằng bánh xe là an tĩnh, nguồn nước ngay với chỗ đất ấy cũng bất động. Đại Bồ Tát ấy quan sát thân mình, thấy có vô lượng tia sáng bao trùm. Sau khi chứng vô thượng Bồ Đề rồi, được vô lượng chúng sanh đồng chiêm ngưỡng. Đây gọi là pháp không ai nhìn thấy được thứ tư. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là Đại Bồ Tát được bốn pháp không ai nhìn thấy được. Đó là do thuở quá khứ, Đại Bồ Tát đối với thuyết pháp sư luôn kính thuận cúng dường. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành ấy nên lại được bốn pháp tấn tốc. Lúc thành Phật, Đại Bồ Tát đầy đủ chánh pháp của chư Phật Như Lai, đã nói không giảm thiếu và pháp được nói không hư thiết. Đây là pháp tấn tốc thứ nhất. Lúc thành Phật, Đại Bồ Tát ấy thành tựu đầy đủ những mạng lệnh của chư Phật Như Lai. Như bảo tỳ kheo đến đây, chúng sanh được bảo liền tiến đến chỗ Phật, tóc họ tự rụng, thân mặc cà sa, tay cầm bát đa la. Đây là pháp tấn tốc thứ hai. Lúc thành Phật, Đại Bồ Tát ấy đầy đủ trí khéo biết tâm quá dị hiện tại của tất cả chúng sanh như chư Phật Như Lai. Đây là pháp tấn tốc thứ ba. Lúc thành Phật, Đại Bồ Tát ấy đầy đủ trí biết bệnh cho thuốc đối với tất cả chúng sanh như chư Phật Như Lai. Đây là pháp tấn tốc thứ tư. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu thiện căn ấy nên khi thành Phật lại được bốn pháp chẳng bị làm hại. Đó là lửa, dao, độc dược và vật khác không bao giờ làm tổn hại được. Tại sao? Vì thân Như Lai không sở y, không sở thọ vậy. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu các thiện căn ấy nên khi thành Phật lại được bốn pháp không ai hơn. Một là vì Phật không sở y, không sở thọ, nên chẳng có chúng sanh nào có thể ở trước Như Lai mà nói được rằng ta là Như Lai, nói pháp chưa từng nghe nhẫn đến một câu. Hai là vì Phật không sở y, không sở thọ, nên chẳng có chúng sanh nào có thể ở trước Như Lai mà lập luận được đúng pháp đến một câu. Ba là vì Phật không sở y, không sở thọ, nên chẳng có chúng sanh nào có thể tìm được ở Như Lai một chút tâm bất định. Tại sao? Vì chư Phật Như Lai luôn an trụ trong từ bi hỷ xả các đại định. Bốn là vì Phật không sở y, không sở thọ, nên chẳng có chúng sanh nào có thể thấy rõ được các sắc tướng trên thân của Như Lai. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu các thiện căn ấy nên khi thành Phật lại được đầy đủ năm pháp vô lượng. Một là chư Phật Như Lai Thi La vô lượng. Hai là chư Phật Như Lai chánh văn vô lượng. Ba là chư Phật Như Lai chánh định vô lượng. Bốn là chư Phật Như Lai chánh huệ vô lượng. Năm là chư Phật Như Lai giải thoát tri kiến vô lượng. Lại này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai đầy đủ thi la ba la mật rồi, do thành tựu các thiện căn ấy nên được bốn trí vô chướng vô ngại. Một là trí biết đời quá khứ vô chướng vô ngại, hai là trí biết đời vị lai vô chướng vô ngại, ba là trí biết đời hiện tại vô chướng vô ngại, bốn là do tâm bình đẳng nên biết tánh ba đời bình đẳng. Lại này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai thành tựu chánh trí, do chánh trí ấy nên chẳng nương gá gì khác mà đều biết rõ tất cả các pháp. Chư Phật Như Lai lại thành tựu trí bất tư nghị, do trí ấy mà biết rõ tướng mưa gió. Này Xá Lợi Phất, Như Lai biết rõ thế gian có gió lớn tên Olobaka, cho đến bao nhiêu sự giác thọ của chúng sanh đều do gió ấy dao động. Lượng của ngọn gió ấy cao 3 câu lô xá. Không gian trên ngọn gió ấy lại có ngọn gió tên Dân Phong, lượng cao 5 câu lô xá. Không gian trên ngọn gió Dân Phong lại có ngọn gió lượng cao 10 do tuần, tên Chim Bạc Ca. Không gian phía trên lại có ngọn gió lượng cao 30 do tuần, tên Vệ Sách Phược Ca. Không gian phía trên lại có ngọn gió lượng cao 40 do tuần, tên Khứ Lai. Này Xá Lợi Phất, cứ như vậy tuần tự lên trên có 60.000 tướng phong luân, do Đại Huệ Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác đều biết rõ cả. Này Xá Lợi Phất, ngọn gió trên cùng tên Châu Biến Thượng Giới là nơi y chỉ của Thủy Luân. Thủy Luân ấy lượng cao 680 dạng do tuần, là chỗ y chỉ của đại địa trên ấy. Đại địa ấy lượng cao 6 dạng 8.000 do tuần. Mặt ngoài đại địa ấy có một tam thiên đại thiên thế giới. Trong ấy có Phật hiệu Hoằng Uẩn Như Lai, đầy đủ 10 hiệu đang hiện tại giáo hóa. Phật Hoằng Uẩn thọ 30 câu chi tuổi, có 30 câu chi Na Do Tha Thanh Văn đệ tử, đều là bậc Đại A-La-Hán, và 100 câu chi Đại Bồ-Tát. Này Xá Lợi Phất, sau khi ta nhập Niết Bàn đủ 1.000 năm, Đức Phật Hoằng Uẩn mới nhập diệt, chánh pháp trụ thế đầy 1.000 năm, xá lợi lưu bố lợi ích thế gian như ta vậy. Này Xá Lợi Phất, trí vô chướng ngại của Như Lai lại biết rõ quá trên thế giới của Phật Hoằng Uẩn vô lượng vô biên tướng phong luân và các Phật độ. Này Xá Lợi Phất, quá trên nữa lại có thế giới khác, hiện không có Phật xuất thế mà có 100.000 vị độc giác ở. Chúng sanh nơi ấy gieo trồng căn lành từ chư vị độc giác ấy. Này Xá Lợi Phất, nương trí vô chướng ngại ấy, Đức Như Lai lại biết rõ trên thế giới ấy có hằng hà sa chư Phật xuất thế, hiện đang độ chúng sanh. 10 phương vô lượng vô số, bất khả tư nghị, bất khả xương lượng chư Phật Như Lai xuất thế, hiện đang độ chúng sanh như vậy. Đức Như Lai dùng diệu trí vô chướng ngại đều biết rõ cả. Cũng biết rõ tất cả những thế giới ấy, hoặc thành hoặc hoại. Đức Thế Tôn nói lời trên đây rồi, Ngài Xá Lợi Phất bạch rằng, Đức Như Lai thành tựu những thiện căn gì mà được trí vô chướng vô ngại, vô lượng bất tư nghị ấy? Đức Phật phán, này Xá Lợi Phất, do Đức Như Lai an trụ thi la ba la mật, có trí huệ, đối với chánh pháp phát khởi ý tưởng cung kính tôn trọng, tưởng là thuốc hay, là trân bửu, là khó gặp, là thiện căn, lại có thể an trụ nơi ý tưởng nhiếp chánh pháp. Do đó mà Như Lai được trí lớn lẻ sáng như vậy, và còn có thể biết rõ vô lượng vô số quá hơn trên nữa. Này Xá Lợi Phất, trí vô đoạn của chư Phật Như Lai vô lượng vô số bất khả tư nghị, bất khả xưng lượng, bất khả thuyết tướng giảng lai. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai đầy đủ thi la ba la mật, lại được sức tự tại. Trong khoảng thời gian đàn chỉ, Như Lai qua đến hàng xa thế giới chư Phật rồi trở lại bổn xứ. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đối với chánh pháp thi la ba la mật do tính giải thanh tịnh mà lắng nghe thọ trì, nên được mau chóng giải thoát. Do giải thoát ấy mà ta khéo giải thoát. Ở trong pháp gì mà được khéo giải thoát? Đó là ở nơi tất cả sự khổ mà khéo được giải thoát. Lại này Xá Lợi Phất, nếu có Đại Bồ Tát ở nơi bốn thứ cung kính ấy, nghe pháp ấy rồi được lòng kinh thanh tịnh, vì thực hành Thi La Ba La Mật mà phát tâm như vậy, ta an trụ như vậy, ta an trụ nơi ấy. Do ta thường an trụ như vậy, nên ta thường chẳng rời chánh pháp chư Phật. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thọ trì chương cú pháp môn của kinh này, do sức thiện căn như vậy, nên lại được bốn thứ pháp do huệ mà thành tựu. Một là do đủ huệ mà hay phát khởi đại huệ. Hai là do đủ huệ nên gặp chư Phật gần gũi kính thờ. Ba là do đủ huệ nên có lòng tin thanh tịnh xuất gia vào đạo. Bốn là do đủ huệ nên mau chứng vô thượng bồ đề. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, do thành tựu sức thiện căn ấy, nên Đại Bồ Tát lại được bốn thứ pháp làm nên nhiều. Một là được thọ thân người, gọi là pháp làm nên nhiều. Hai là gặp Phật xuất thế, gọi là pháp làm nên nhiều. Ba là dùng lòng tin thanh tịnh xuất gia nhập đạo, gọi là pháp làm nên nhiều. Bốn là mau chứng vô thượng bồ đề, gọi là pháp làm nên nhiều. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu sức thiện căn ấy, nên lại được bốn thứ pháp chi phần. Một là được chi chuyển luân, tức là làm chuyển luân dương trong loài người. Hai là sanh trời Phạm Thiên, làm Đại Phạm Dương. Ba là ở trong chúng chư thiên mà làm Thiên Đế. Bốn là chứng vô thượng bồ đề, rồi đủ tất cả pháp hiệu là pháp dương giáo hóa thế gian. Đức Như Lai lại được các năng lực cát tường, trí thanh tịnh chúng sanh, cảnh giới thần thông, làm mắt sáng cho trời, người, tất cả thế gian. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: đấng mắt sáng cứu đời, bậc tối thượng tất cả, giỏi hiểu phương chữa trị, nên chứng quả tịch diệt, qua lại theo lời thầy, cảm báo lành như vậy, chưa từng bị khổ não và các nghiệp bất thiện, mau sanh lên cõi trời, mau trở lại loài người, mau gặp Phật xuất thế, mau rời xa các nạn, giàu to của cải nhiều, mắt thấy các kho kính, tay rờ đến chỗ nào, tự nhiên đầy của báo, hóa hiện ao hồ đẹp, thường đầy nước tán đức, là quả lành tự tại, chưa từng bị ưu não, tay chân chẳng què giá, không có tướng xấu xí, thân thể chẳng khô héo, cũng chẳng có giảm thiếu, chẳng bù chẳng thiếu mắt, ngón tay chẳng thiếu thừa, đầu khác đỉnh đầu voi, là quả lành tự tại, dung mạo đều tròn đầy, chất nặng như khối vàng, đoan nghiêm người thích ngắm, da thứa đều sáng bóng, chư thiên long quỷ thần và mọi người trong đời cung kính đồng cúng dường, là diệu đức tự tại, rời xa các ác đạo, đến cõi trời cõi người, mau ngộ đại bồ đề, là quả lành tự tại, sơ sanh đã biết rõ, tâm tất cả chúng sanh, bốn phương đi bảy bước, tiếng tốt cáo thế giới. Người ấy trí tối thượng, người ấy huệ tối thượng, giải thoát cũng tối thượng, tối thượng trong chúng sanh. Huệ khiến huệ thanh tịnh, huệ nương trí gầy dựng, huệ trí cùng giải thoát, đều chứng y chư Phật, tự tánh sanh do huệ, thấy biết thì do trí. Nếu có đủ trí huệ, cầu chi đều toại nguyện. Nghĩa thậm thâm như vậy, Phật vì ông nói lược, người thiểu dục vô huệ, đâu thọ được nghĩa này, họ bị si làm si, các ác bức ngặt họ, phát khởi lòng giận hờn, chẳng kính trọng chánh pháp. Nếu chúng sanh thiểu dục với chánh pháp như vậy, chẳng có lòng kính trọng, lại phát khởi việc khác, chúng sanh chẳng kính pháp, hờn ghét và mê chấp, lòng họ thường ô nhiễm, chẳng nên đem dạy họ. Các người đến ngày già, suy yếu bệnh trầm trọng, đến giờ họ lâm chung, luôn nói trụ thân sao. Các người đến ngày già, suy yếu bệnh trầm trọng, vọng hưởng phần ứng cúng, mau đọa vào địa ngục, còn khó được đủ giới, huống quả A-la-hán. Người tin xây miễu thờ, do đó lại bị đọa. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát xin tu hành giới hạnh như vậy. Vì cầu Bồ Tát tạng, nên Đại Bồ Tát đem thân thờ các bậc thầy chánh hạnh, do đó được công đức như trên đã nói, lại còn được công đức bội hơn số trước vô lượng vô biên bất khả tư nghị. Phải biết, Đại Bồ Tát an trụ tạng Bồ Tát như vậy, khéo thực hành tự tại các Bồ Tát hạnh với thanh tịnh vi diệu. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là giới thanh tịnh vi diệu? Này Xá Lợi Phất, vì thực hành Thi La Ba La Mật nên Đại Bồ Tát được 10 thứ Thi La thanh tịnh mà ông nên biết. Một là đối với chúng sanh không bao giờ làm tổn hại. Hai là đối với tài vật của kẻ khác chẳng bao giờ cướp trộm. Ba là đối với thê thiếp của người chẳng bao giờ nhiễm ô. Bốn là đối với tất cả chúng sanh chẳng bao giờ khi dối. Năm là với quyến thuộc thì hòa hiệp chẳng bao giờ trái rời. Sáu là đối với chúng sanh chẳng bao giờ nói thô cộc vì hay nhịn chịu ác ngôn của họ. Bảy là xa rời ý ngữ vì lời nói ra đều đã suy gẫm kỹ. Tám là xa rời tham lam vì đối với sự thọ dụng của người không có ngã sở. Chính là xa rời giận hờn vì hay nhịn chịu lời thô diệt nhục. Mười là xa rời tà kiến vì chẳng tôn thờ chư thiên tiên thần quỷ khác. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát lại được 10 thứ Thi La thanh tịnh mà ông nên biết. Một là Thi La chẳng khuyết vì chỗ chứng được chẳng do vô trí. Hai là Thi La chẳng thủng vì sự bất bình đẳng đã xa rời. Ba là Thi La chẳng lem vì tất cả phiền não chẳng xen tạp. Bốn là Thi La chẳng nhiễm ô vì được pháp lành làm tăng trưởng. Năm là Thi La đáng dâng cúng vì tùy ý muốn đều tự tại hành động. Sáu là Thi La đáng ngợi khen vì các bậc trí chẳng quở rầy. Bảy là Thi La chẳng thể chê vì tất cả lỗi xấu đều chẳng dung chứa. Tám là Thi La khéo bảo hộ vì khéo giữ gìn sáu căn. Chín là Thi La khéo phòng thủ vì chánh trí tự nhiên luôn hiện tiền. Mười là Thi La khéo xu hướng vì Bồ Đề nguyện làm trợ bạn. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát lại được 10 thứ Thi La thanh tịnh mà ông nên biết. Một là Thi La thiểu dục vì đúng pháp thanh tịnh khéo biết lượng. Hai là Thi La tri túc vì dứt hẳn tất cả sự tham trước. Ba là Thi La chánh hạnh vì hay làm cho thân tâm đều xa rời. Bốn là Thi La tịch tỉnh vì những ồn náo đều bỏ xa. Năm là Thi La có nhiều công đức trừ bỏ thị dục vì do thiện căn tự tại mà thành. Sáu là Thi La thánh chủng tri túc vì với dung nhan người chẳng đoái chẳng hy vọng. Bảy là Thi La làm đúng như lời vì trong tối hay sáng đều phụng nhiếp chẳng khi trời người. Tám là Thi La tự xét lỗi mình vì thường dùng gương pháp soi rõ tâm mình. Chín là Thi La chẳng chê người kém vì giữ ý cho người. Mười là Thi La thành thục chúng sinh vì chẳng bỏ rời các nhiếp pháp. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát lại được 10 thứ Thi La thanh tịnh mà ông nên biết. một là thi la lòng kinh thanh tịnh đối Phật, vì rời lìa tâm tối tăm. Hai là thi la lòng kinh thanh tịnh đối Pháp, vì thủ hộ chánh Pháp. Ba là thi la lòng kinh thanh tịnh đối Tăng, vì tôn kính thánh chúng. Bốn là thi la cúi xuống làm việc, vì chẳng rời suy tư Phật Bồ Đề. Năm là thi la gần thiện hữu, vì khéo chứa nhóm giác phần tư lương. Sáu là thi la rời xa ác hữu, vì dứt bỏ tất cả ác pháp. Bảy là thi la đại từ ba la mật, vì thành thục các chúng sanh. Tám là thi la đại bi ba la mật, vì làm cho chúng sanh khốn ách được giải thoát. Chín là thi la đại hỷ ba la mật, vì với chánh pháp sanh lòng hỷ lạc. Mười là thi la đại xả ba la mật, vì với các tham sân đều xả bỏ cả. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành thi la ba la mật, Đại Bồ Tát lại được mười thứ thi la thanh tịnh mà ông nên biết. Một là thi la đàn na ba la mật, vì khéo thành thục các chúng sanh. Hai là thi la sằng đề ba la mật, vì khéo hộ trì tâm chúng sanh. Ba là thi la tỳ lê gia ba la mật, vì với các chúng hạnh chẳng thối chuyển. Bốn là thi la tỉnh lự ba la mật, vì khéo đầy đủ tịnh lự tư lương. Năm là thi la bát nhã ba la mật, vì lắng nghe căn bổn không nhàm không đủ. Sáu là thi la vui cầu nghe pháp, vì thường ưa thỉnh cầu Bồ Tát tạng. Bảy là thi la chẳng kể thân, vì luôn quán sát vô thường tưởng. Tám là thi la chẳng bảo trọng mạng sống, vì dùng tâm như ảo thường quán sát. Chín là thi la các ý nguyện đầy đủ, vì khéo thanh tịnh từ lúc phát tâm. Mười là thi la hòa hiệp Phật giới luật, vì hồi hướng tất cả giới của Như Lai.